Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về xuất cảng thời giờ. Thời gian thật kỳ lạ, không ai có thể làm cho thời gian ngừng lại, vì lúc nào nó cũng trôi chảy đi như dòng nước xiết. Tuy nhiên người ta vẫn nói đến tiết kiệm thì giờ, chia thì giờ, lợi dụng thì giờ, tiêu phí thì giờ. Người ta còn nói đến cả việc bán thì giờ nữa. Thật ra, khi nói bán thì giờ là bán theo nghĩa đen, chứ không phải theo nghĩa bóng. Trong tạp chí Sputnik cách đây ít lâu, có một bài mang tựa đề là Thì giờ xuất cảng. Tác giả bài này là Levon Agayan. Và sau đây là câu chuyện do Agayan kể. Trước đây ít lâu, trong một cuộc triển lãm đồng hồ cổ tại Kremlin, Moscow, người ta thấy bày một cái đồng hồ bỏ túi có chuông reo. Trên nắp đồng hồ lại có khắc chữ 1799. Đó là năm mà đồng hồ ấy được chế tạo. Cũng là năm mà nhà đại thi sĩ Liên Xô là Alexander Pushkin ra đời. Người ta cũng để ý và thấy rằng đồng hồ này mặc dù mạ vàng và trắng men sứ là chỉ có một cây kim, đó là kim chỉ giờ. Có lẽ cuộc đời trong thời đại nhà văn này sống quá chậm chạp, đến nỗi người ta chỉ tính giờ chứ không cần để ý đến từng phút, từng giây một. Ngày nay thì khác hẳn, ngày nay sai lệch đi một giây cũng không thể được. Vì người ta còn phải sống với những khoảng thì giờ thật nhỏ như một phần nghìn của một giây đồng hồ cơ mà. Có những địa hạt khoa học hiện đại, người ta phải đo thời giờ từ 1%, 1/1000, cả đến 1/1000000 của một giây đồng hồ. Làm thế nào để chuẩn xác thì giờ? Có một cơ quan chuyên môn lo về việc đó. Cơ quan này có thì giờ mẫu cho các đồng hồ trên toàn cõi Liên Xô và nhiều khác nữa. Cơ quan này có một đồng hồ chạy bằng nguyên tử lực đặt ở Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Vật lý và Đo lường Kỹ nghệ Phóng xạ gần Moscow. Chiếc đồng hồ này thật là chính xác vì nó chỉ có thể sai một giây trong suốt thời gian 300.000 năm. Cái tên nhà thơ Pushkin đề cập đến ở đây cũng rất lý thú, vì người chắt của nhà văn này tên là Sergei Pushkin, hiện là quản lý phòng nghiên cứu thì giờ và chu kỳ tại viện nghiên cứu này. Trước cách mạng tháng 10, giờ tiêu chuẩn được đặt ở viện thiên văn. Viện này bây giờ mang tên là Pavel Sternberg, tên một nhà khoa học nổi danh. Thường thì các nhà làm đồng hồ phải đến viện này đem theo những đồng hồ để so với giờ chuẩn, sau đó đem đồng hồ có giờ đúng về bán lại cho dân chúng. Tuy nhiên trong thời đại chúng ta, mặc dù đã có radio, TV và vệ tinh, các đồng hồ mang giờ chính xác cũng vẫn được chuyển đi giao như bất cứ món hàng nào. Các nhà khoa học cho biết rằng, thế kỷ 19, đồng hồ được đưa đến các nơi bằng xe ngựa. Về sau đã có nhiều phương tiện chuyển vận khác được sử dụng để đem đi giao những cái đồng hồ chính xác nhất. Loại đồng hồ sử dụng trong các ngành quan sát thiên văn hoặc là các công tác đo đạc hình thể trái đất hoặc là định điểm các tàu biển, vân vân. Đây là những loại đồng hồ đặc biệt, đo chính xác có thể đến 1/10 của một giây đồng hồ. Trong thời đại chúng ta, người ta có thể vận chuyển những loại đồng hồ mà độ chính xác lên đến 1/1000000 của một giây đồng hồ. Trong Viện Nghiên cứu Vật lý Kỹ thuật Liên Xô, thì chiếc đồng hồ loại chính xác cao độ như vậy được đặt trên một chiếc xe ca, nhìn bên ngoài nó không có vẻ gì là đồng hồ cả. Hơn nữa có thể nói nó hoàn toàn im lặng vì không thấy tiếng tích tắc cũng như tiếng bánh xe vận chuyển. Người ta chỉ nghe một thứ tiếng u u thật trầm, thật nhỏ. Có người hỏi rằng tại sao không dùng radio hay là tivi mà điều chỉnh đồng hồ, là phải chuyên chở đồng hồ đi như vậy? Thật ra sóng điện radio không vận chuyển thì giờ đúng được. Mặc dù có điều chỉnh máy phát hay máy thu tốt đến đâu đi nữa, sóng điện đem thì giờ đi vẫn bị nhiều sai lệch. Ngay cả việc dùng các máy hữu tuyến hay tivi, tức là truyền hình, cũng vẫn không thoát khỏi sai lạc. Khi cho đồng hồ trên xe đem đi giao từng nơi như vậy, người ta có thể duy trì được đầu mối chính xác với các nơi nhận. Nghĩa là từ đồng hồ chuẩn nguyên tử tới các đồng hồ ở địa phương. Tuy nhiên, ở những vùng xa xôi, muốn có giờ chính xác, phải chuyển vận đồng hồ bằng máy bay. Đồng hồ ở mỗi nơi được đặt lên máy bay đưa đến nơi nhận. Mỗi năm, viện vật lý này gửi đi vào khoảng 100 chiếc đồng hồ như thế. Người ta cũng đã vận chuyển đồng hồ chính xác đến các nước ngoài Liên Xô như Đức, Bulgaria, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Pháp, Ý, v.v. Trong cuộc phóng phi thuyền chung giữa Mỹ và Liên Xô, hai nước cũng đã phải điều chỉnh đồng hồ để cho được chính xác tới 1/1000 của một giây đồng hồ. Khi nói đến đồng hồ, người ta nghĩ ngay đến độ chính xác của đồng hồ. Và khi nghĩ đến độ chính xác, người ta nghĩ ngay đến một giờ tiêu chuẩn. Đồng hồ không đúng giờ có nghĩa là chạy nhanh hay chạy chậm. Trong đời sống cũng có tiêu chuẩn để chúng ta biết được hành vi nào là chính xác, là đúng, hành vi nào là sai, là lạc. Khi Chúa Giêsu sắp xuất đầu lộ diện trước công chúng để giao truyền tin mừng cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa, Thánh Gioan được đưa đến trước để chuẩn bị lòng người cho Chúa cứu thế. Gioan hay là Giăng đã kêu gọi mọi người phải từ bỏ nếp sống bại hoại, tội lỗi, ăn năn trở lại để được Thiên Chúa tha thứ. Nhiều người đã đến với Gioan nhưng không hiểu phải làm gì để ăn năn hối lỗi cho đúng. Họ trực tiếp hỏi Gioan thì ông trả lời: ai có hai áo hãy lấy một cho người không có, ai có đồ ăn hãy chia sớt cho người thiếu thốn. Những người thu thuế của dân cũng đến hỏi Gioan xem họ phải làm gì. Gioan nói: đừng đòi quá số luật định, nghĩa là đừng ăn hối lộ. Có những người lính đến hỏi Gioan họ phải làm gì cho đúng. Gioan đáp: các anh đừng hài hiếp dân, đừng lường gạt dân để trục lợi, phải bằng lòng với số tiền lương nhà nước cấp cho mình. Thánh Kinh ghi lại 3 lời dạy của Gioan về việc ăn năn, hối lỗi, thay đổi nếp sống như vừa kể. Nhưng chúng ta thấy được ý nghĩa thật của ăn năn hối lỗi khi nghe lời dạy của Chúa. Thánh Gioan dạy rằng, ăn năn hối lỗi có nghĩa là phải biết thương người khác, chia cơm xẻ áo cho người khác. Ăn năn hối lỗi cũng có nghĩa là phải làm việc đúng mức, không được thiên lệch, không tham lam. Ăn năn hối lỗi còn có nghĩa là không làm hại người khác, không ủy quyền ủy thế mà hà hiếp kẻ hèn yếu hơn mình. Đó chính là lối ăn năn sám hối mà Chúa dạy bảo. Tiêu chuẩn mà Gioan đưa ra là phải làm đúng, chính xác. Trước tiên là làm đúng bổn phận đối với đồng loại, nghĩa là thương yêu trong hành động, trong nghĩa cử. Đó là phương diện tích cực trong cuộc sống. Với lòng tham, con người rất dễ lạm dụng bổn phận, dễ trục lợi bằng những đường lối xảo trá. Gioan dạy rằng, đừng làm như vậy, mà lúc nào cũng phải bằng lòng với cuộc sống của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn đã nghe chúng tôi nói về Chúa nhiều lần trên làn sóng điện này. Có lẽ quý vị và các bạn cũng đặt câu hỏi, đạo Chúa thật tốt, thật quý, nhưng tôi phải làm gì sau khi nghe những lời này đây? Chúng tôi xin trả lời theo như lời dặn của Gioan rằng, quý vị và các bạn phải sống đúng bổn phận làm người, đúng cả về phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng muốn làm được như vậy, quý vị và các bạn phải điều chỉnh đời sống cho đúng tiêu chuẩn đã. Cũng y như bạn sửa đồng hồ cho đúng giờ vậy. Tiêu chuẩn đúng mà chúng tôi vẫn đề nghị với quý vị và các bạn chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi quý vị và các bạn tin nhận Chúa Giê-xu, quý vị và các bạn sẽ có được một đời sống mới. Quý vị và các bạn sẽ làm theo những lời dạy chân xác của Chúa Giê-xu để có thể sống đúng bổn phận làm người. Thật ra, tiêu chuẩn của Chúa cũng đơn giản. Đó là kính Chúa và thương yêu người. Khi nào ta biết tôn thờ Chúa, thì ta cũng có thể thương yêu đồng loại và những con người sống bên cạnh ta vậy.
Giê-xu đem vào cuộc đời ánh sáng phúc âm yêu thương. Giê-xu đem đến sức sống, Chúa ban thỏa vui hồn linh. Hy sinh thân vì mọi người, yêu thương tha tội mọi người. Hy sinh thân bao cứu vớt những ai sống trong lòng than. Khi Giê-xu vào cuộc đời, khi Giê-xu vào cuộc đời, đem thương yêu xóa bóng tôi, tiếng ca thắm tươi đời ta.